nữ vương các thánh tông đồ, nữ vương các thánh tử vì đạo, nữ vương các thánh hiển tu. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu thứ tư trong loạt tước hiệu nữ vương là Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ. Các tông đồ là 12 vị đã được chọn để ở với Chúa Giêsu, được Ngài dạy dỗ chuẩn bị và để Ngài sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Apostolos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sai đi. Trong toàn gia đình nhân loại, Đức Maria đã là vị tông đồ ưu việt nhất vì đã được Thiên Chúa Cha tuyển chọn để cộng tác với Ngài thực hiện chương trình tình yêu cứu rỗi, để cho Chúa Giêsu ngôi hai nhập thể làm người trong cung lòng mẹ và trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết các ông sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các ông và các ông sẽ là chứng nhân của Ngài tại Jerusalem. Trở về nhà, các ông lên lầu trên nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đấng đáng kính linh mục Giacomo Alberione đã tập trung tinh thần tu đức thánh mẫu của dòng do Ngài thành lập trên Đức Maria là mẹ, thầy dạy và nữ vương các tông đồ, song song với Chúa Kitô là sự sống, chân lý và là đường. Thật vậy, Đức Maria là tông đồ đầu tiên của các tông đồ thuộc mọi thời đại. Mẹ là đấng đã sinh họ ra trong sứ mệnh khi khẩn nài Chúa Thánh Thần trong lễ ngũ tuần của giáo hội khai sinh, khi trong nhà tiệc ly các vị kiên trì cầu nguyện với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Chính mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu đã đem ơn thánh hóa tới cho Gioan Tẩy Giả, cả trước khi đấng cứu thế chào đời. Và cũng chính mẹ đã củng cố niềm tin của các tông đồ nơi Chúa Giêsu bằng cách làm cho Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana. Sau khi Chúa Giêsu tử nạn và sống lại, cũng chính mẹ đã củng cố đoàn môn đệ mất hướng và lạc lõng bơ vơ cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chắc chắn là mẹ đã hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ mọi vất vả mệt nhọc của các tông đồ trong việc loan báo tin mừng. Vì mẹ là mẹ nhân loại. Đó là các lý do khiến cho Kitô hữu khẩn cầu mẹ với tước hiệu nữ vương các thánh tông đồ, một tước hiệu diễn tả chức là mẹ đại đồng của mẹ. Mẹ muốn cứu tất cả mọi người cùng là con của mẹ trong Chúa Giêsu và là sự đỡ nâng của các tông đồ trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi. Regina Martyrum, nữ vương các thánh tử vì đạo. Các suy tư về các tước hiệu khác trong kinh cầu Đức Bà Lauretane đã khiến cho chúng ta chú ý tới nỗi khổ đau lớn lao của Đức Bà là mẹ đấng cứu thế, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn và Đức Bà an ủi kẻ âu lo. Ở đây chúng ta đặc biệt quy hướng về tước hiệu Đức Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo. Mẹ Maria là nữ vương các thánh tử vì đạo bởi vì mẹ đã được kết hiệp một cách mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Tất cả mọi nỗi khổ nhục đớn đau của con là của mẹ. Mẹ là đấng đồng cứu chuộc nhân loại vì đã tham dự và cộng tác tích cực và trọn vẹn vào việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Các chuyên viên thánh mẫu học gọi mọi mầu nhiệm khổ đau này là sự cùng khổ đau của mẹ. Nghĩa là các đau khổ của trinh nữ sầu bi cùng chịu với Chúa Giêsu để mưu cầu ơn cứu độ cho thế giới. Ngài mẹ và cha thánh Giuse dâng Chúa Giêsu hài nhi vào đền thánh, cụ già Simeon đã chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩa từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy là ông đã nói tiên tri về các khổ đau sâu xé tâm lòng mẹ sẽ phải chịu cùng với Chúa Giêsu con mẹ. Đức Maria là phụ nữ hình ảnh cuộc tử đạo của Chúa Kitô và các thánh tử đạo thuộc mọi thời đại. Lưỡi gươm ấy sẽ ngập lút cán khi mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn con mình chết hổ nhục như một tên tội phạm và ôm thân xác bầm dập của con trong lòng trước khi các môn đệ vội vã táng xác Chúa trong mồ. Chính vì thế mẹ là nữ vương các thánh tử vì đạo, vì đã khổ đau và khổ đau với Chúa Giêsu con mẹ cho tới ngày tận thế. Regina Confessorum, nữ vương các thánh tuyên tín hay các thánh hiển tu. Trong lịch sử giáo hội có nhiều loại thánh khác nhau như chúng ta đã thấy. Bên cạnh các thánh tử vì đạo, có các thánh tuyên xưng đức tin của mình hay các Kitô hữu đích thật. Kiểu dịch các thánh hiển tu có thể khiến cho chúng ta hiểu lầm các vị là những người sống đời thánh hiến, là linh mục tu sĩ nam nữ. Các thánh tử vì đạo là những người đã tuyên xưng đức tin bằng cách đổ máu mình ra và hiến dâng mạng sống mình như của lễ hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa. Cái chết của các ngài là một hiến lễ có đổ máu, khiến cho các ngài chết thật trong thân xác, chứ không phải chỉ chết một cách thiêng liêng. Như vậy, ai là các thánh tuyên tín hay các Kitô hữu đích thật như được dịch một cách chính thức? Các thánh tuyên tín là tất cả những người đã sống ba nhân đức đối thần và bốn nhân đức chính một cách anh hùng, bằng cách tiêu hao đời mình trong đức tin, đức cậy, đức mến, và ngày càng tự trang điểm nhiều hơn với các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ. Thánh tuyên tín khác với Kitô hữu nguội lạnh, tầm thường, xoàng xĩnh, vô vị, khờ dại, phù vân, và cả không phải là tín hữu Kitô nữa, bởi vì họ vĩnh viễn là chứng nhân gian dối của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài. Tại sao mẹ Maria lại được công bố và khẩn cầu là nữ vương các thánh tuyên tín hay các Kitô hữu đích thực, chứ không phải chỉ đơn thuần là nữ vương các Kitô hữu? Mẹ đã được xưng tụng là nữ vương các thánh tuyên tín, là các Kitô hữu đích thực, bởi vì trong lời khẩn cầu này, người ta muốn minh nhiên một sự thật khá đặc biệt. Mẹ Thiên Quốc của chúng ta là nữ vương của các Kitô hữu đích thực vì hai thể thức. Trước hết, vì trong ngày Thiên Thần truyền tin, mẹ đã tự xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, sẵn sàng thực hiện trong cuộc đời mình mọi lời đã nghe hôm nay và cả lời sẽ nghe trong tương lai nữa. Sau khi biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của Ngài, Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Đó chính là lý do mẹ được công bố là phụ nữ trung thành, vâng lời, biết lắng nghe. Nhưng chưa hết, mẹ còn chú ý tới các ước mong của Thiên Chúa và mọi biểu lộ thánh ý nhỏ nhặt nhất của Chúa nữa. Chúng ta biết là để vâng lời tốt cần phải hiểu rõ ràng nữa, vì việc vâng lời luôn kéo theo điều phải làm. Nếu không hiểu đúng và rõ ràng, chúng ta có thể làm sai điều phải thi hành, hay làm theo tâm thức loài người, chứ không theo các luật lệ thiên linh và làm điều Thiên Chúa muốn. Đức Trinh Nữ Maria đã là người có tâm hồn suy tư, chiêm niệm, hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Còn Đức Maria thì gìn giữ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Con tim của mẹ đã là con tim chìm ngập trong mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần. Từ đó, mẹ rút tỉa ra ánh sáng cần thiết giúp làm các công việc của Thiên Chúa Cha trên trời. Nơi mẹ Maria đã không bao giờ có việc sai lầm trong lượng định hay ít thấm nhập mầu nhiệm hoặc có bóng tối làm lu mờ tâm trí và óc thông minh hay sự phân định của mẹ. Vì ánh sáng của Chúa Thánh Thần đã tràn đầy và rất rõ ràng nơi mẹ. Do đó, sự vâng lời của mẹ đã luôn luôn rất trọn hảo. Sự vâng phục của mẹ đã vô cùng trọn hảo vì sự hiểu biết ý muốn Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ rất là trọn hảo. Tuy nhiên, mẹ không chỉ là nữ vương các Kitô hữu đích thực hay các thánh tuyên tín vì mẹ rất vâng phục mọi lệnh truyền của Chúa mà thôi. Mẹ là nữ vương bởi vì mẹ là nữ vương trong sự vâng lời. Ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, đã chưa từng có thụ tạo nào trên trái đất vâng lời như mẹ, tin, cậy và mến yêu trọn lành như mẹ. Mẹ đã phải tuyên xưng đức tin của mình nơi mỗi lời của Thiên Chúa dưới chân thập giá khi con mẹ hấp hối. Sự vĩnh cửu và cái chết không được thực hiện với nhau. Thế nhưng mẹ đã phải tin nơi nước vĩnh cửu trong khi con mẹ bị treo trên thập giá. Sự vĩnh cửu và cái chết không đi đôi với nhau. Thế mà mẹ đã tin chống lại mọi hy vọng nhân loại. Ngoài ra, thêm vào sự toàn hảo của đức tin, nơi mẹ Maria còn có sự toàn hảo của đức ái nữa. Tình yêu đi tới chỗ yêu thương cả các kẻ thù của Thiên Chúa. Đã không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà mẹ Maria đã sống dưới chân thập giá, trước và sau thập giá. Khi chúng ta chiêm ngưỡng đức tin, đức cậy và đức mến, cũng như các nhân đức cẩn trọng, công bằng, mạnh mẽ và tiết độ của mẹ. Chúng ta phải say mê mẹ và chỉ có một ước mong trong con tim, đó là noi gương mẹ mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Vẻ đẹp của mẹ phải hấp dẫn chúng ta. Nếu nó không lôi cuốn chúng ta, thì đó là dấu chỉ tâm trí chúng ta chỉ hoàn toàn chú ý tới các thực tại của trần gian này mà thôi.